Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyền Nguyễn Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhà Quyền Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào Nhà Quyền với anh Nguyễn Hoàng. Những cái chuyện sôi nổi của về bầu cử của tuần rồi thì rất là nhiều chuyện để nói. Thành ra có Đài Sài Gòn Dallas có một chương trình đặc biệt vào ngày thứ Tư vừa rồi, tức là một ngày sau cái bầu cử đó. Nhưng mà trong cái chương trình chính của chương trình Cùng Nhau Học Hỏi thì mình cũng có nhiều cái chuyện chia sẻ. Nhất là Nhã Quyên thì rất nghi ngại về chuyện bầu cử gian lận, mà hên quá mình cũng không biết nó có gian hay không, nhưng mà cũng thắng rồi, mà thắng lớn. Đó, thì xin ý kiến của mọi người.
Cũng không biết đâu anh, đang thấy ở Maricopa. Cô bà ở Arizona cũng đang họ đang định kiểm tra lại đó thôi.
Really, nhưng mà có điều là có nhiều đài nó đã tuyên bố cái Arizona là ông Trump thắng rồi.
Thắng ông Trump thắng lúc đó như Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng với anh á, là mình gọi là mình tập trung, mình nói ủng hộ cho ông Trump. Nhưng mà quên là nếu mà Cộng hòa không nắm được Hạ viện á thì ổng làm việc trong 4 năm tới đây cũng rất là khó khăn, mà hiện tại thì ổng vẫn còn thiếu hai ghế.
Ok.
Cho nên là không thể bây giờ ổng thắng. Anh biết rồi, trong 4 năm đó là ổng rất là khó khăn khi làm việc. Tại vì nên nhớ tổng thống chứ không phải là vua, muốn quyết định gì quyết định là phải cũng phải chờ hạ viện rồi. Nhiều khi thượng viện phải đồng ý thì mới được, mà bây giờ nếu mà không đồng lòng thì ổng có muốn ra bất cứ chính sách gì thì ổng cũng làm không được. Cho nên khi mà ổng làm không được thì 4 năm kế tới của tiếp đây cũng chưa chắc là sẽ suôn sẻ cho ổng. Cho nên mà bây giờ là bên mỗi ngày Nhật Quy coi thì Dân Chủ tiếp tục cái số ghế tăng, nhưng mà Cộng hòa thì vẫn đang đứng lại. Cho nên nếu anh nói thôi kệ thì kệ, Nhã Quyên không nghĩ là kệ được,
không,
cho
ta
đến
không,
đến
không,
phải
không,
cho vẫn, nó xong.
Vẫn Dân Biểu vẫn có cái cơ hội thắng nhiều hơn chứ không phải là không có, tại vì một bên nó còn 7-8 ghế, một bên chỉ cần 2 thì mình vẫn có nhiều cái cơ hội chứ không phải là
nhiều khi
là không.
Cần nửa điểm để đậu mà không đậu đó thưa anh.
Ok, thì cũng hiểu được những cái chuyện là nếu mà bên Dân Chủ nắm Hạ viện thì cứ mỗi tháng nó impeachment trăm một lần thì 12, thì cứ một năm làm 12 lần, 2 năm làm 24 lần mới ra tới cái kia nữa, thì nó làm kiểu đó thì ổng đâu có làm được cái chuyện gì khác. Nó biết rằng lên trên kia là thượng viện là coi như thua hẳn rồi, tại vì không cần lá phiếu của ông Vance nữa, mà là bây giờ nó đã 52 rồi. Cho dù giờ nó có recount cái ông David kia nữa thì thực sự 52 là nó chưa có tính cái ông ở Pennsylvania đó. Ông thắng rồi nhưng mà tại vì nó rất sát nút, thành có thể là bị rì cao, hay là cái ông thua ông chưa có chịu đầu hàng đó, thì mà không có tính ông đó thì là cũng đã 52 rồi, thì cái thượng viện là coi như chắc ăn, thì cái chuyện gì lên dẹp là cứ vậy thì cũng không có gì xong. Nhưng mà điều thì cái chuyện nó cũng trong cái giữa cái tính theo cái logic chain đó thì Cộng hòa nó dễ sẽ đi tới gác cái 2018. Nhưng mà đều Nhã Quyên nói như vậy, chỉ có đài Newmax á thì nó nói 2016 được 216, còn mà Fox á, thì nó cũng chưa nói tới. Nó có thể đụng cái thằng Dân Chủ lên nhiều hơn cho xác, nhưng mà bên phía Cộng hòa nó vẫn tính là nó tính hình như dưới hơn 2016, 2012, 2013. Ngày bữa nay nó nhích lên được cái là 2013, thì như vậy còn 5. Trong khi cái Newmax thì nó thông báo là 2016, thì mấy cái chuyện Newmax thường thường nó cũng tính toán, mà nó cũng hay đưa lên, nó cũng muốn dành để trước một chút xíu, chứ nó cũng không phải là liều mạng mà đưa trật đâu. Thì cái lần của Tổng thống Trump là nó là đầu tiên đưa trước 270 á, thì xong chạy qua bên Fox News chưa, chút xíu sau nó mới cập nhật Wisconsin là nó lên 277. À, thì anh Huy Hoàng nghĩ sao, thấy có excited hay là vẫn còn lo lắng giống như Nhã Quyên vậy?
Nguyên Hoàng thì không có tham lam, chỉ mong ông Trump trở lại tòa Bạch Ốc là mừng quá rồi anh. Và hơn nữa, thượng viện là mình biết chắc chắn là bây giờ Đảng Cộng hòa đã chiếm lại thì nó quan trọng. Bởi vì sao thưa anh, là như Nguyên Hoàng có nói sơ hôm qua đó, trong chương trình thời sự đó, là hiện giờ Dân Chủ đó nó có cái mưu toan là muốn bà thẩm phán tối cao pháp viện bà Sonia gì đó ở Samoa, cái họ của bà.
Retire.
Vâng, không phải retire anh. Bà mới có 70 mà retire gì anh. À, thẩm phán nhiều khi làm tới 80 tuổi cũng không sao, hay là Biden thì cũng nói. Nhưng mà cái chính là bà bị bệnh tiểu đường anh. Không biết bữa trước anh có quảng cáo cái thuốc gì thì có hiệu quả tiểu đường hay cho bà thử ra sao. Cái vấn đề là chỗ là Đảng Dân Chủ nghe bà nói là bà bị tiểu đường, nhưng mà cái tiểu đường này nó chưa đến mức cái này. Có lẽ nếu mà có bác sĩ Phạm Hiếu Liêm thì mình hỏi thêm cho rõ anh. Thì cái tiểu đường của bà đó chưa đến mức mà phá cái nội tạng đến mức mà bà phải từ chức anh. Nhưng mà Đảng Dân Chủ sợ là bây giờ thì không, nhưng mà chừng 2 năm nữa, 3 năm nữa, là tức là trong cái nhiệm kỳ của ông Trump á, mà bà bị bệnh mà bà phải từ chức đó, thì khi đó ông Trump sẽ đề cử một người thế khác, một người lên vào tối cao pháp viện. Thì đó, thì họ muốn bà là từ chức bây giờ trước khi ông Trump vào Bạch Ốc, để mà ông Biden ông đưa một người khác. Và hiện giờ thượng viện là do Dân Chủ kiểm soát, cho nên ông Biden đưa ai vào thì là cú một anh. Cho nên, nhưng mà cái chỗ là bà chưa chịu xuống, tại vì bà đang khỏe mạnh mà bị tiểu đường, thì cả nước Mỹ này thì cả mấy chục triệu người bị tiểu đường chứ riêng vì gì bà đâu mà bắt bà từ chức. Cái chuyện đó, nó hơn nữa bà cũng có tự ái của bà là tối cao pháp viện, thẩm phán tối cao pháp viện, chứ có phải là như Nguyên Hoàng đâu mà ép từ chức được, phải không anh? Thì đó, thì cái vấn đề ở chỗ thành ra Nguyên Hoàng nghĩ thôi, thì mình cuộc đời này cũng không có gì là gọi là trọn vẹn, ngay cả tình yêu mà mình từng mơ ước là nó trọn vẹn, nhưng mà rồi sau mình thấy nó cũng có gì đó nó khiếm khuyết, thì huống gì cái chuyện trong chính trị. Cho nên thôi, nếu giả sử đi mà Đảng Cộng Hòa không chiếm được đa số ở Hạ Viện thôi, thì mình cứ bằng lòng với chuyện tòa Bạch Ốc và Thượng Viện là mình cũng vui rồi.
Không thì không bằng lòng thì cũng chịu thôi, nhưng mà mình khi mà mình nói chuyện thì mình nói cái lúc đó thì thật sự là cũng quên, cứ chỉ lo ủng hộ ông Trump, mà cũng quên là nếu mà ông không nắm được Hạ Viện hay Thượng Viện thì cũng rất là khó làm việc. Và một số người ví dụ như nếu mà cứ nói ông không làm được thì để yên cho ông làm đi, chứ đừng có đánh phá. Tại vì đánh phá thì giờ đâu mà ông còn thời gian để ông làm, ông chỉnh sửa lại những cái cần làm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như hồi đó có một số người đi bầu, thì hồi đó mình nói họ lại bầu hết cho Đảng Cộng Hòa nhưng mà lại không bầu cho ông Trump, thì lúc đó mình cũng quên, nhưng mà nhiều khi cũng cảm ơn những người đó vì họ cũng bầu hết cho Đảng Cộng Hòa thì cũng giúp. Chứ nếu mà họ không bầu như vậy thì hồi đó như anh cũng có kể, bạn của anh và Nhã Quyên thấy có một số người ở đây cũng bầu hết cho toàn bộ Đảng Cộng Hòa nhưng mà không bầu cho ông Trump.
Nhưng mà như vậy thì bây giờ kết cục giờ thì cũng tốt thôi, thì giống như Nhã Quyên nói. Nhưng mà bây giờ cái bắt ngược trở lại cái vấn đề của cái Supreme Court đó, thì bây giờ anh Nguyên Hoàng nghĩ sao bây giờ cái chuyện mình cũng coi nồi không có quyết định được gì. Thì giờ nếu bả xuống, bây giờ đặt ra vấn đề, nếu bả xuống mà bây giờ Đảng Dân Chủ nó muốn đề nghị, bây giờ ông bà Kamala Harris này coi như mất job rồi, sau này là không còn vice president nữa, cũng hết nhiệm kỳ rồi, 70 mấy ngày nữa hết nhiệm kỳ rồi cũng về giường một thời gian. Thì bây giờ nếu mà Đảng Dân Chủ đề nghị bả lên làm trong Supreme Court thì anh nghĩ sao?
Thì đó anh, tức là bây giờ Đảng Dân Chủ mưu toan như vậy anh, tức là sẽ nếu cái bà kia đó, bà Sonia bà mà từ chức á, là Dân Chủ sẽ đưa bà Kamala vào cái ghế đó anh, là lại càng nguy hiểm nữa. Thành ra bà Kamala đúng là bà sinh giờ nào mà bà hên, phải không anh? Tức là bất tài vô tướng mà được làm phó, rồi suýt làm tổng thống, rồi bây giờ đang có cái cơ hội. Nếu đây là mình không phải nói xui xẻo, là cái bà Sonia bà có bề gì, phải không anh? Từ đây tới ngày 20 tháng giêng cũng lâu anh. Lỡ bà có cái gì đó thì bà Kamala này bà nhảy gì vọt vào cái tối cao pháp viện thì đúng là người ta có số thì
nó có cái chuyện gì thì mình không hiểu là sao bây giờ với cái tình hình bây giờ hình như nó là 50-50, mà nếu mà bà bây giờ bà vote cho bà thì bà là president của cái Senate, là khi người phó tổng thống á là làm cái chức vụ đó khi mà nó thai á, bây giờ là ông Manchin cũng đi ra này nọ rồi, thành ra coi như nó không có, nó cũng không phải là trội, bây giờ Dân Chủ cũng mới trội cho cái Đảng Cộng Hòa, mặc dù ông Chuck Schumer là bên kia là majority leader nhưng mà nó cũng đủ. Thì khi đếm á thì bây giờ bà có được quyền đếm cho bà không, tức là bây giờ bà đóng vai trò là bà sẽ thay game là bà ra đóng bên nào, rồi trong khi một phần là bây giờ nominate bà nữa, thì như vậy trong trường hợp đó bà có phải reskill hay là bà vote cho bà luôn không?
Nguyễn Hoàng nghĩ bà có quyền anh. Vâng, Nguyễn Hoàng nghĩ là bà cho có quyền đó, nhưng mà cái chính là mấu chốt bây giờ thì Nguyễn Hoàng nghĩ là cái bà kia đó, mong bà không có bị gì. Chứ còn mà bà có bị gì đó thì Nguyên Hoàng nghĩ là đảng Dân Chủ cú này cũng chơi cái cú chót anh à, để mà
All in. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người Mỹ họ lên tiếng, họ nói là đảng Dân Chủ này giống như là vắt chanh bỏ vỏ rồi vậy đó, tức là hết là đuổi ông Biden, bây giờ là tới chuẩn bị đuổi bà này. Tức là cái cách đảng Dân Chủ họ không đương nhiên đảng Dân Chủ là mục đích cho cái chính trị của họ, nhưng mà người ta nhìn thấy cái cách đảng Dân Chủ làm nó gọi là sao hả, không có đạo đức,
bất nghĩa, gọi là bất nghĩa,
tức là không phải là của cái kiểu của người Mỹ nó không in America.
Đúng rồi,
có lẽ thì mọi chuyện đó thì dạ thì bởi vậy mọi chuyện bây giờ Bùi Liêm đang có một cái vấn đề suy nghĩ, cũng có một số người bạn ở đây đó, thì ngày hôm qua thì mình cũng tổ chức chúc mừng ông Trump này nọ thì cũng vui vẻ, thì nó có một vài cái concern như thế này. Và Bùi Liêm thì chắc chắn phải làm một chuyện gì, tức là phải gửi cho một người nào mà nó có thể sắc sắc hơn trong cái inner circle của ông Trump tí xíu. Mình cũng có những người mà không biết là họ có sát tới để họ dám nhắn cái thông điệp không. Bây giờ Bùi Liêm nghĩ vậy, chứ không phải là mình là cái người disinformation hay là này nọ gì hết. Nhưng mà bây giờ thứ tư này, tình nói cái chuyện này, Bùi Liêm không phải là cái người phết nu hay gì hết, vì cái chuyện nó chưa xảy ra gì hết, nhưng mình lo ngại thôi, mình là cái người sợ lo ngại đó. Thì bây giờ thứ tư này là ông Biden mời ông Trump vào, có khi nào á là có những cái thủ đoạn hai ông cùng chết không?
Cái đó cũng hiếm anh, tại vì vào trong tòa Bạch Ốc thì cũng an ninh anh, chứ
tại vì
không nói chưa, ông Trump Biden còn sống nha. Nói ông Biden còn sống thì ông chịu trách nhiệm này nọ. Bây giờ có những cái người nào ổng cũng không biết ổng chết nữa, mà bây giờ tự nhiên hai người cùng ăn uống gì đó chết hết, thì như vậy có cái chuyện đó xảy ra không?
Thì trên đời này thì cái gì cũng có thể anh, nhưng mà nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ nếu mà xảy ra ngay trong tòa Bạch Ốc thì Nguyên Hoàng nghĩ cái cái xác suất nó rất là thấp.
Ra nhiều khi hai tiếng hồ sau khi bước ra khỏi White House bắt đầu chết cái cũng được vậy. Ông về Trump Tower ông chết cũng được, coi như cũng nhắm mắt ăn ngủ về.
Thì có lẽ ông Trump ông không ăn uống gì anh, vào trong đó chỉ nói rồi ông đi ra chứ mời uống cà phê chắc ông cũng nói thôi
tôi uống ở nhà rồi. Khổ là mời cà phê ông không uống, mời sơn hào hải vị ông không ăn, mà mời hamburger ông lại thích mới mệt đó chứ. Lại ông Trump ông thích ăn hamburger lắm, cái khổ.
Ông ăn trước đi. bây giờ Sir Richard nói ông ăn trước đi, ăn cho no đi rồi đi vô gặp ông kia đừng ăn nữa.
Đúng rồi, em nghĩ thì cái gì mình cũng gọi là tha mình nói... chuẩn bị nó vẫn tốt hơn. Cuộc đời này cũng không biết chuyện gì xảy ra, nếu mà được giờ, em nghĩ cũng
ngày
cũng
xưa nên... mình có thể tin được. Bây giờ trong vòng có một mấy tháng á mà ông bị ám sát hai lần. Rồi tất cả những chuyện
trên hai lần. Dạ.
Yeah. Thì như vậy tại sao cái chuyện vô White House lại không xảy ra? Rồi có một cái túi bạch phiến kia rồi cũng không biết ai xài nữa, rồi có tới giờ này cũng bí mật hình ra cái White House này nó có, rồi cũng đưa mấy cái người LGBT hay là transgender rồi vô cũng như người đại khái, thành ra cái White House này có phải là một cái thánh địa thực sự mà trang nghiêm rồi này nó một cái quyền hành lập pháp thực sự hay không, mình cũng biết luôn đó, thành ra mới có lý do để mình nghi ngờ, chứ còn bình thường thì mình cũng nghi ngờ. Thành ra nhà quyền có đồng ý không?
Em đồng ý, anh nên làm. Em phim tàu thì nó có là chỗ
đại.
Dạ, phim tàu thì có là chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, nhưng mà chỗ an toàn nhất là chỗ nguy hiểm nhất cho ông Trump, cho nên là mình phải, em nghĩ tha làm còn hơn là không làm. Dạ.
Ok, thì anh cứ đưa lên đến những cái level, tức là anh có ấy rồi, anh đại khái mình cũng có suy nghĩ đó rồi, bây giờ rồi tất cả mọi chuyện giống như tận nhân lực gì đó, rồi cái người nào đó nhận cái tin tức của mình tận nhân lực nữa, thì lúc đó mình tri thiên mệnh thì vẫn tốt hơn là không làm gì hết, cứ chờ vào mệnh trời, ai biết được cái mệnh trời mình cũng không biết được đó.
Dạ đúng, và thường á thà mình nghĩ mình làm, thường người ta nói hối hận cho những việc chưa làm, chứ không ít ai hối hận cho những việc đã làm. Cho nên nếu mà anh em nghĩ thì nó cũng không mất gì, nothing to lose, thà mình cẩn thận vẫn tốt hơn. Dạ
rồi, ok, rồi cảm ơn cái đó. Cái anh cũng đi thương nghị mấy cái khác để anh hỏi thử rằng là có cái không, chứ anh thì không có sợ là người ta nói mình spread information, mình chỉ nói cái sự lo ngại chứ mình đâu có đi đồn ra là sẽ có chuyện nó xảy ra gì đâu. Mình nói mình lỡ có cái chuyện như vậy hay không, bây giờ cái chuyện ông thấy nguy hiểm quá, ông cứ hai một có không đầy hai tháng rồi tự nhiên mấy có hai cái lần ám sát luôn, thì như vậy là sao đó. Thấy cái chuyện xã hội Mỹ có vẻ nó cũng nhiều cái hiểm họa quá đó, thành ra bây giờ không biết đường chỗ nào mà tính được.
Nhưng mà em thấy nước Mỹ cũng nghèo á thôi anh. Dạ. Trả lương cho tổng thống mà có 1 đồng mà cũng trên thế giới mấy ông Việt Nam nhiều khi nhà này nhà kia mà cái job có 1 đồng mà ổng cũng làm nữa, em không hiểu sao mà cũng
cho Nguyên Hoàng làm tổng thống miễn phí, Nguyên Hoàng cũng làm chứ đừng nói 1 đồng.
Không, em xạo xạo vậy đó. Dạ em gặp em cũng làm
mà cho Nguyên Hoàng làm 1 ngày Nguyên Hoàng cũng làm chứ
em
đừng
nửa
nói
giờ
là
em cũng làm. Cho nên nhưng mà em nói chuyện tại vì như thế này, có nhiều người nói là không có thương người phụ nữ vừa rồi đã bị thế này thế kia, nhưng mà em thấy rồi, hoặc là không có công bằng cho phụ nữ. Bây giờ họ đang gọi là tantrum, họ đang là khóc lóc, họ nói là không có ủng hộ người phụ nữ, nhưng mà kỳ thị phụ nữ. Nhưng mà rõ ràng em thấy có một cái job à, hai người cùng apply, một bên là đàn ông, bên đàn bà. Nhưng mà người đàn bà vô đó là được tới 400 ngàn tiền lương, mà người đàn ông vô được có 1 đồng mà. Thì em thấy là quá quá thiên vị cho người phụ nữ rồi đúng không thưa anh? Mà còn ngoài 400 ngàn đó là được thêm 50 ngàn allowance nữa, nếu mà những cái công việc liên quan, thì đó là quá là thiên vị cho người phụ nữ rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Mà đi mà em thấy ông Trump là ông mới gửi cái đơn xin nghỉ việc ở McDonald's, em không hiểu sao McDonald's ít nhất cũng được 10 mấy đồng mà trong khi giờ ổng vô ổng làm cái job có 1 đồng mà. Như anh làm không? Anh Nguyên Hoàng thì không, anh làm free. Dạ anh đang
William sợ ám sát lắm, thành không dám làm.
Vâng, nhưng mà trở lại cái chuyện này, anh ở Florida nên Nguyên Hoàng hỏi luôn là vừa rồi đó chúng ta để ý là cái cậu con trai út là Barron đó anh. Hôm mà ông ra mà tuyên bố cái đêm mà thứ ba đó ông ra đó, thì thấy Barron bây giờ nó chững chạc hơn cách đây 8 năm phải không anh? Tới hồi đó còn con nít, bây giờ 8 năm thấy ra dáng, và Nguyên Hoàng thấy cái tướng cái cậu Barron này sau này có thể ra tranh cử tổng thống nhìn rất là oai, mới có 10 chưa tới 20 phải không anh?
Thì bây giờ cũng đi học ngành kinh tế, học một trường đại học tư ở nổi tiếng ở New York hay sao đó. Học
dạ đúng rồi, đúng rồi. Một
ngành trường thương mại kinh tế, thành ra coi như...
Muốn vào cái trường này là một phải chọi 20. Và cái thích nhất là anh chàng này lần đầu tiên mà đi bầu cử, lần đầu tiên đi bầu cử mà lại là bầu cho ba của mình, cho cha của mình. Trong nhân ví dụ hả, như em mà trời được như vậy cũng thích, trời hỏi là cái hãnh diện gì nhất, trời ơi lần đầu tiên tôi đi bầu và người đó người mà tôi bầu là cha tôi, trời ơi cũng quá quá là hãnh diện.
Mấy cái đó là trời chọn đó, trời chọn tổng thống Trump thì trời cũng chọn Barron đi vô làm con tổng thống Trump đó, chứ cái chuyện hy hữu như vậy thì cũng đâu ai làm được đâu.
Vâng, trở lại thì nói chuyện ông họ nói là con gái của ông George Bush, tức là cháu nội ông Bush cha đó, là hình như là đi vận động cho bà Kamala phải không anh có để ý không?
Không biết cái tin tức đó lắm, thành ra không biết Nhã Quyên có confirm không, mình không để ý. Mình chỉ biết là Dick Cheney, ông phó tổng thống Dick Cheney và
đứa con gái.
Nếu mà thực sự hai người kia thì cũng sẽ không ngạc nhiên gì lắm. Tức là mình không biết cái tin đó có thiệt không, nhưng mà nếu có thiệt thì thấy bây giờ cũng không ngạc nhiên gì lắm, tại vì cái ông kia là phó tổng thống của ông Bush và ông cũng đi theo ủng hộ bà Kamala Harris nữa, thì giờ thêm con gái nữa, cũng ông Bush cũng đâu có quyền gì cấm con của ông.
Ông còn thích nữa, nhiều khi ông là người suối chứ. Dạ. Ông không có ông Trump, ông Bush ông không có ông Trump. Một phần đó là hồi đó là em của ông ra tranh cử thua, cho nên một phần như vậy ông không có ông Trump. Nhưng mà em thấy là cái này trong bầu cử cũng như là tinh thần thể thao đó thưa anh, tức là khi mình thắng thì ok, khi mình thua mình cũng phải chấp nhận. như 4 năm về trước những người mà ủng hộ cho ông Trump á, thì thua thì thôi, chứ như em chịu thôi. Ví dụ mình ủng hộ mà ông Biden thắng thì mình cũng cũng có buồn, nhưng mà không có getting crazy, khóc lóc rồi bực bội rồi chửi bới. Có chơi có chịu. Đương nhiên cái cuộc chơi năm 2020 không có sự công bằng rõ ràng, mình thấy như vậy, nhưng mà cũng không có, đừng có vì thua mà chửi bới rồi lăn ra khóc lóc làm đủ trò. Em nhưng mà anh coi trên bây giờ nhiều người khóc rồi, mấy cô ca sĩ nói tôi sẽ không đi hát ở những tiểu bang nào mà màu đỏ. Nhật Quyên cũng ủng hộ, dạ cứ hát tiểu bang màu xanh đi, còn có mười mấy tiểu bang à, nên cứ đi hát ở mấy tiểu bang đó.
Không biết có người nào dọn ra khỏi nước Mỹ chưa thì cũng biết.
Dạ bữa giờ cũng không ai dám đi máy bay để trường chỗ cho mấy cô đó mua vé đó, mà sao mấy cô chưa đi.
Nhưng mà rồi thì Nhã Quyên với Nguyên Hoàng có thêm một cái điểm này cũng muốn chia sẻ, để trước khi mình chấm dứt chương trình đó, là những cái chạc mà sâu ra đó, là thời ông Obama ông cũng chỉ thắng có 60 mấy triệu à, mà lên tới cái thời ông Biden đó, nó giọt lên tới 80 triệu, rồi xong tới bà Kamala thì cũng có 60 mấy, rồi ông Trump cũng cỡ chừng 72-73 triệu à. Đó, thành ra ông Trump thì cũng nhích nhỉnh so với cái 2020 hay gì thôi, chứ cũng không phải dâm, mà chỉ có mình ông Trump, ông Biden thôi lại dâm lên 80 triệu, mà ông không cần đi vận động gì hết. Lúc đó ông ở dưới basement rồi đeo mask ở vậy thôi, chứ ông đâu đi ra ngoài nhiều, mà ông lại thắng lớn. Thành ra bây giờ cái con số 80 triệu đó, sao bây giờ không biết khi nào mình mới thấy được tổng thống nào tương lai để ghép được 80 triệu mà nó trội lên cái. Mà năm đó là cái năm của Covid rồi đủ thứ chuyện hết, mà sao người ta đi bầu nhiều vậy không biết nữa.
Vâng, thôi mà bây giờ thì ông Trump đắc cử rồi, thôi mình những cái chuyện đó mình cũng không cần quan tâm nữa, phải không anh?
Nhưng mà em thấy có 7 cái tiểu bang dao động, như tiểu bang Pennsylvania rồi, thì họ dao động, lúc thì họ bầu cho Dân Chủ, lúc thì họ bầu cho Cộng Hòa. Nhưng mà em thấy có cái tiểu bang này là nếu mà nước Mỹ mà ông tổng thống nào mà thắng được á, thì mới rất là dễ dàng thắng, là tiểu bang Đông Lào á thưa anh. Cái tiểu bang ở bên đó đó là lúc thì theo Nga, lúc Ukraine, lúc Tàu, lúc Hàn Quốc, lúc Nhật, dao động. Đây là một tiểu bang siêu dao động luôn đó, cho nên mà thắng được tiểu bang Đông Lào là chắc mới là dễ thắng các tiểu bang khác thưa anh. Dạ xin mời anh Liêm.
Dạ ok, thưa Vũ Liêm cũng cảm ơn Nhã Quyên, cảm ơn Nguyên Hoàng với quý khán giả. Thì hy vọng rằng 4 năm của ông Trump này sẽ có nhiều thành quả tốt đẹp cho nước Mỹ. Dạ, bye bye.
Dạ xin kính chào.